Dòng chảy kinh tế.
Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Chiến lược tài chính giai đoạn 2021-2030 và các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế Việt Nam. Nhãn năng lượng, giải pháp thúc đẩy phát triển sản phẩm tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 10 năm thực hiện chiến lược tài chính đến năm 2020, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 450 năm 2012, nền tài chính quốc gia đã có những chuyển biến rõ nét và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, đòi hỏi chính phủ phải có giải pháp tổng thể về tài chính quốc gia, cùng với hoạch định nguồn lực cụ thể nhằm thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế. Trung Hiếu, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này cùng quý vị và các bạn.
Các chuyên gia kinh tế đánh giá, diễn biến tình hình kinh tế chính trị trên thế giới và khu vực trong giai đoạn 2021-2030 sẽ còn phức tạp, khó lường. Chủ nghĩa bảo hộ quốc gia có xu hướng tăng lên trên thế giới và triển vọng tăng trưởng kinh tế tiềm ẩn nhiều bất định với các rủi ro có thể gia tăng do hoạt động thương mại đầu tư giảm sút, nợ công cao. Đặc biệt, dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, khả năng kéo dài nhiều năm sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, làm thay đổi cấu trúc, trật tự kinh tế và tổ chức xã hội của nhiều quốc gia. Bên cạnh đó, các xu hướng phát triển mới như đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh, vận động trên nền của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ ảnh hưởng sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu. Tiến sĩ Nguyễn Như Quỳnh, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, Bộ Tài chính nêu quan điểm.
Khi mà chúng tôi xây dựng chiến lược tài chính trong giai đoạn 2021-2030 thì chúng tôi dựa trên 4 quan điểm. Thì chúng tôi tiếp tục phát triển nền tài chính quốc gia toàn diện. Thứ hai là cải cách nâng cao chất lượng thể chế tài chính đồng bộ, hiện đại và hội nhập. Cơ cấu lại ngân sách đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và tính chủ động của ngân sách địa phương. Và chúng ta phát huy tối đa lợi thế vùng miền, phát triển hài hòa giữa kinh tế với xã hội và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập nền tảng tài chính số, hiện đại hóa ngành tài chính. Đây là 4 cái quan điểm mà chúng tôi xây dựng cái chiến lược trong giai đoạn tới.
Theo đó, chiến lược tài chính giai đoạn 2021-2030 phải hướng đến xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia. Đồng thời, phải thực hiện chính sách động viên hợp lý, cải thiện dư địa chính sách tài khóa, tạo điều kiện thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, giải quyết hài hòa các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng và an sinh xã hội gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Ông Hà Huy Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, nhìn nhận.
Tôi cho rằng quan điểm trong chính sách tài khóa theo hướng là cũng là chính sách tài khóa tích cực. Đó là 4 cái quan điểm sau đây. Thứ nhất là phải tận dụng cơ hội và biến thách thức thành cơ hội. Chứ chúng ta không có gì phải ngại những cái chuyện là khó khăn thì lúc nào cũng có, nhưng mà không ngại chuyện đấy. Thứ hai là chấp nhận tiếp cận làm quen với trạng thái bình thường mới. Thứ ba nữa là những cái phương cách và phong cách làm mới linh hoạt và có sự khác biệt so với truyền thống, chúng ta phải có những cái sự chấp nhận đấy. Và chúng ta đừng có nối tiếc những cái cách làm truyền thống trong lĩnh vực tài chính. Và cái thứ tư trong quan điểm là phải coi chính sách tài khoá là một những công cụ quan trọng mang tính quyết định, bởi vì đây chính là chức năng chính của chính sách tài khoá là phân bổ và sử dụng nguồn lực.
Vậy giải pháp mới trong chính sách tài chính quốc gia gắn với thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế trong thời gian tới là gì? Bà Nguyễn Thị Mùi, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia nhận định không thể giãn, giảm, miễn thuế mãi được. Thời gian qua, chính sách tài khoá hỗ trợ như thực hiện miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế và các khoản thu ngân sách với tổng số tiền hỗ trợ năm 2020 khoảng 129.000 tỷ đồng, năm 2021 khoảng 140.000 tỷ đồng để các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất kinh doanh. Nhưng không phải cứ giãn, giảm, miễn thuế là doanh nghiệp có thể hồi phục và phát triển. Theo bà Nguyễn Thị Mùi, nên mạnh dạn chi ngân sách thúc đẩy phát triển kinh tế.
Tôi cũng đồng tình với quan điểm của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trả lời trong diễn đàn Quốc hội là chúng ta mạnh dạn bội chi ngân sách. thì tôi nghĩ rằng là dư địa chính sách tài khoá còn. Thứ nhất là lạm phát đang ở mức rất là thấp bởi vì mức cầu tiêu dùng là yếu. Thứ hai là do tính toán lại GDP thì trần nợ công ấy ở Việt Nam thì đang ở cái mức cũng là rất là an toàn. Và cái thứ ba nữa là bội chi cũng đang ở ngưỡng an toàn. Thế thì trong bối cảnh như vậy thì tăng chi mà nhất là chi cho đầu tư phát triển thì sẽ giúp nền kinh tế nhanh chóng phục hồi. Do đó là khi mà điều chỉnh bội chi ngân sách ấy, tăng chi một khối lượng tiền nhất định lưu thông thì phải chú ý đến hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là khi tăng chi khối lượng tiền trong lưu thông ấy nhiều lên thì tiềm ẩn lạm phát. Vì thế cần có sự phối hợp rất chặt chẽ, linh hoạt giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá để làm sao mà lạm phát vẫn được kiểm soát trong cái phạm vi cho phép. Và cái thứ hai là tăng chi và tăng bội chi ngân sách ấy, cái mà đáng quan tâm đó là năng lực trả nợ. Mình phải xem xét tính toán là năng lực trả nợ của nền kinh tế như thế nào. Trả nợ trong nước trong vấn đề vay phát hành trái phiếu hay là trả nợ nước ngoài, phải rất tính toán cái cạnh này để xem như là cái chi và trong đó bội chi ngân sách là bao nhiêu trong năm nay cũng như năm tới, làm sao thực sự hiệu quả.
Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực đề xuất các giải pháp tài khoá hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế với tổng giá trị ước tính khoảng 400.000 tỷ đồng, ước thực chi khoảng 240.000 tỷ đồng, tương đương 3% GDP. Đồng thời, thực hiện một số chính sách khác như giảm tiền điện, cước viễn thông, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, tài trợ cho các dự án nâng cấp đổi mới công nghệ của doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và một số lĩnh vực ưu tiên. Theo tính toán sơ bộ của chuyên gia Cấn Văn Lực, nợ công trên GDP chỉ tăng khoảng 1-2%, thâm hụt ngân sách trên GDP tăng và có thể khoảng 5,5-6% GDP năm 2022 và 2023. Tuy nhiên, tỷ lệ này sẽ giảm khá nhanh khi kết thúc chương trình phục hồi và kinh tế lấy lại đà tăng trưởng tích cực sau đó. Từ kinh nghiệm các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế được các nước trên thế giới triển khai trong 2 năm qua, chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực nhấn mạnh.
Cái thứ nhất là về cơ cấu, ta thấy rất rõ là quốc tế tài khoá nó lớn hơn rất nhiều so với tiền tệ. Thứ hai là triển khai vô cùng nhanh gọn. Cái này tôi nghĩ là đây là một bài học kinh nghiệm sâu sắc và ứng dụng triệt để công nghệ thông tin. Việt Nam chúng ta là phải tranh thủ đẩy cái thanh toán không tiền mặt, dùng mobile money, nhưng chúng ta cũng không dùng nhiều trong cái an sinh xã hội thời gian vừa qua, rất đáng tiếc. Và luôn luôn gắn với kế hoạch phục hồi kinh tế. Giai đoạn 1 chúng ta không chế thế này, giai đoạn 2, giai đoạn 3 là phải dứt khoát gắn với phục hồi kinh tế và gắn với kinh tế xanh, gắn với tăng trưởng xanh, rồi bao trùm và đổi mới sáng tạo. Đấy coi như là một điều kiện, một cái cấu phần bắt buộc khi chúng ta triển khai phục hồi trong thời gian tới. Bài học cuối cùng chính là chấp nhận một số rủi ro tạm thời. Ví dụ thâm hụt ngân sách tăng, nợ công cũng như vậy, mà nó sẽ kiểm soát dần, nó sẽ giảm dần trong cái thời gian tới.
Như vậy, chiến lược tài chính quốc gia trong giai đoạn 2021-2023 đặt trong bối cảnh phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế, nên cần linh hoạt hơn trong các chỉ tiêu tài chính trong thời kỳ đầu giai đoạn, giữ ổn định bền vững của cả giai đoạn. Chuyên gia kinh tế khẳng định, với tiềm lực dư địa tài khoá và tiền tệ tín dụng hiện nay, Việt Nam hoàn toàn có thể tăng chi ngân sách ở mức độ hợp lý và từ năm 2024 có thể quay lại quỹ đạo, kiểm soát những cán cân này lành mạnh hơn khi kinh tế phục hồi vững chắc.
Sản xuất và tiêu dùng bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, ở Việt Nam, tiết kiệm năng lượng đã và đang trở thành chủ đề nóng, thu hút sự quan tâm của xã hội. Đây cũng là nội dung quan trọng trong chính sách năng lượng quốc gia. Trong đó, dán nhãn năng lượng được coi là một trong những giải pháp hiệu quả thúc đẩy phát triển sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Nội dung này sẽ được biên tập viên Bá Toàn chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Sản xuất và tiêu dùng bền vững hôm nay.
Trên thế giới, chương trình tiêu chuẩn và dán nhãn năng lượng bắt đầu từ những năm 1970, được triển khai trên 80 quốc gia, bao gồm hơn 50 loại phương tiện, thiết bị tùy theo thiết kế và phạm vi áp dụng của từng quốc gia. Nhãn năng lượng là công cụ hiệu quả trong thúc đẩy thị trường cho các phương tiện và thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng. Thông qua việc đưa ra thông tin trực quan về hiệu suất năng lượng và mức độ hiệu quả sử dụng năng lượng của phương tiện thiết bị, chương trình dán nhãn năng lượng giúp đạt mục đích chính là nâng cao nhận thức người tiêu dùng về sản phẩm tiết kiệm năng lượng, hướng đến chuyển đổi thị trường từ sản phẩm hiệu suất thấp tiêu tốn năng lượng sang sản phẩm hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Chương trình dán nhãn năng lượng được thực hiện thông qua việc xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng cho các sản phẩm tiêu thụ năng lượng lớn trên thị trường. Hệ thống tiêu chuẩn hiệu suất này là căn cứ để các doanh nghiệp thực hiện công bố hiệu suất năng lượng trên các phương tiện thiết bị, sản phẩm khi lưu hành trên thị trường. Tại Việt Nam, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý về hiệu suất năng lượng của phương tiện thiết bị tiêu thụ năng lượng được Chính phủ đặt ra trong khuôn khổ chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đó là chương trình chuyển đổi thị trường hiệu suất năng lượng của phương tiện thiết bị sử dụng năng lượng, chương trình dán nhãn năng lượng. Trên thị trường hiện nay, hầu hết các thiết bị gia dụng đều được dán nhãn năng lượng do Bộ Công Thương quy định và chứng nhận. Nhãn năng lượng giúp người tiêu dùng biết được các thông tin, chỉ số và khả năng tiết kiệm điện của các thiết bị, từ đó có thể lựa chọn được sản phẩm chất lượng, hiệu suất năng lượng cao, tốn ít điện năng. Chị Nguyễn Hạnh, sống tại Hà Nội, chia sẻ.
Khách hàng bây giờ thường lựa chọn những cái sản phẩm mà có dán nhãn năng lượng, thì là khi mà khách hàng mua những cái sản phẩm có dán nhãn năng lượng thì là biết được tiết kiệm của năng lượng, là cái năng suất tiêu thụ này, tôi nghĩ đấy là một cái xu thế để giúp cho cái tiết kiệm đáng kể. Ngoài cái tiết kiệm ra thì còn có thể là đóng góp công việc bảo vệ môi trường nữa.
Theo thống kê của Bộ Công Thương, thực hiện chương trình dán nhãn bắt buộc, gần 90% thiết bị gia dụng đã được dán nhãn. Chương trình giúp loại bỏ khoảng 45 triệu bóng đèn sợi đốt ra khỏi thị trường, nâng hiệu suất các sản phẩm tiêu thụ điện phổ biến như máy biến áp, điều hòa không khí, nồi cơm điện, quạt. Hiện ngoài nhãn năng lượng xác nhận và nhãn năng lượng so sánh trên thị trường, còn có một số sản phẩm hiệu suất cao vượt cả tiêu chuẩn quốc gia đã đề ra. Theo các chuyên gia, thực hiện hiệu quả chương trình dán nhãn năng lượng không chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cá nhân, mà còn góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội và tránh lãng phí cho cá nhân, cộng đồng nói chung. Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững, Bộ Công Thương, nhận định.
Khó khăn lớn nhất là vẫn là thay đổi nhận thức và cái thái độ của các cấp, các ngành và người sử dụng năng lượng về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình phải thúc đẩy các cái giải pháp sử dụng năng lượng và phải sử dụng năng lượng một cách có trách nhiệm hơn để làm sao mà vừa ích nước vừa lợi nhà.
Chương trình dán nhãn năng lượng nhằm mục đích nâng cao ý thức của người tiêu dùng trong cộng đồng xã hội về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Thông qua nhãn năng lượng, người tiêu dùng có thể biết được sản phẩm tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, giảm phát thải nhà kính để ưu tiên lựa chọn. Hiện nay, các thiết bị gia dụng trên thị trường đều được dán nhãn năng lượng. Việc đọc kỹ thông số kỹ thuật trên nhãn năng lượng của mỗi sản phẩm chính là cách giúp người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng. Trong đó, nhãn năng lượng xác nhận là nhãn được dán cho các sản phẩm, thiết bị có mức sử dụng năng lượng đạt hoặc vượt mức hiệu suất tiết kiệm năng lượng, đạt hoặc vượt mức hiệu suất năng lượng cao theo quy định của Bộ Công Thương cho từng thời kỳ. Việc xem nhãn năng lượng của các sản phẩm sẽ giúp người tiêu dùng chọn được sản phẩm phù hợp. Nhãn hiệu suất năng lượng cao nhất được ban hành kèm theo mã QR khi lưu thông sản phẩm hàng hóa trên thị trường. Về phía các doanh nghiệp tham gia chương trình, mặc dù việc dán nhãn cho các sản phẩm khiến doanh nghiệp gặp một số khó khăn như chi phí thử nghiệm ở thời điểm mới bắt đầu khá lớn, thời gian thực hiện kéo dài do phải tiến hành nhiều bước hiệu chỉnh, khó khăn trong việc tìm đối tác thử nghiệm có đầy đủ trang thiết bị đáp ứng yêu cầu quy định, chi phí sản xuất tăng. Tuy nhiên, ý nghĩa và hiệu quả mà chương trình đem lại đối với các doanh nghiệp và xã hội là rất lớn. Có thể khẳng định, nhãn năng lượng đã tạo được những thói quen tiêu dùng, mua sắm các sản phẩm hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng. Xu hướng này không chỉ giúp tiết kiệm đáng kể lượng điện sử dụng mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức của người dân, thúc đẩy phát triển sản phẩm tiết kiệm năng lượng.
Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin về dán nhãn năng lượng, một trong những giải pháp hiệu quả để thúc đẩy phát triển sản phẩm tiết kiệm năng lượng ở nước ta. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.